Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 116 với đề tài Dấu hiệu Chúa tái lâm, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 24 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 24 đến câu 31, chúng tôi xin đọc sau đây. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa. Các ngôi sao sẽ từ trên trời rớt xuống và thế lực các tầng trời sẽ rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lọc thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết Con Người đã tới gần ở nơi cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu cho biết có những dấu hiệu nào trước khi Chúa tái lâm? Các tiên tri của Đức Chúa Trời cũng đã nói trước về các dấu hiệu này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu sẽ làm gì với những người được chọn khi Ngài tái lâm? Con dân Chúa cần có thái độ nào khi thấy dấu hiệu Chúa sắp tái lâm? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây vả để nhắc nhở môn đồ quan tâm về điều gì khi thấy những dấu hiệu Chúa cho biết trước? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta có thể hiểu lời Chúa phán trong câu 30-31 như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu cho biết có những dấu hiệu nào trước khi Chúa tái lâm? Các tiên tri của Đức Chúa Trời cũng đã nói trước về các dấu hiệu này như thế nào? Trong phần đầu của bài giảng trên núi Olive, Chúa Giê-xu đã cho môn đồ biết về thời kỳ hoạn nạn rất lớn trước khi thành Jerusalem bị tàn phá và đền thờ bị san bằng. Giờ đây, Chúa nói tiếp trong câu 24 bằng lời mở đầu: trong những ngày ấy. Cụm từ này thường được các tiên tri trong Cựu Ước nói về thời kỳ sau rốt. Chúa cho biết trong ngày sau rốt, sau thời kỳ hoạn nạn lớn mà Chúa Giê-xu đã báo trước, sẽ có những dấu hiệu kinh hoàng mở đường cho Con Người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm công khai với vinh quang và quyền năng tuyệt đối. Những dấu hiệu khủng khiếp đó là mặt trời tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng nữa, các vì sao sẽ sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển rúng động. Trong câu 24-25, Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 25 đến câu 26 còn cho biết sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng ôm sờm và sóng đào, Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Tất cả các dấu hiệu này cũng đã được các tiên tri của Đức Chúa Trời báo trước. Tiên tri Esai nói, vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa. Mặt trời mọc lên thì mờ tối. Mặt trăng không soi sáng đâu. Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác. Các tầng trời cuốn lại như cuốn sách. Cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống. Theo Esai chương 13 câu 10 và chương 34 câu 4. Tiên tri Joel cũng đã nói, đất rung rẩy trước mặt chúng nó, các tầng trời rung rinh, mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Theo Joel chương 2 câu 10 và chương 3 câu 15. Và bấy giờ, Chúa sẽ trở lại cách công khai, rõ ràng, ai nấy thấy, kể cả kẻ đã đâm ngài, chứ không phải ngài đến ở đây hay ở đó như lời các rít giả lừa đảo con dân Chúa. Điều này cũng đã được tiên tri trong Khải Huyền chương 1 câu 7. Kìa, ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ ngài. Quả thật vậy. Amen. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu sẽ làm gì với những người được chọn khi ngài tái lâm? Con dân Chúa cần có thái độ nào khi thấy dấu hiệu Chúa sắp tái lâm? Khi Chúa Giêsu tái lâm, ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp con dân Chúa là những người được chọn từ khắp bốn phương, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Câu 27 cho thấy Chúa gọi những kẻ được chọn là bao gồm cả những người Do Thái lẫn dân ngoại tin Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Ngài gom bó tất cả con dân Chúa vào nước đời đời của Ngài để chúng ta được sống đời đời cùng Chúa luôn luôn. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 16 và câu 17. Khi Chúa Giêsu tái lâm, Kinh Thánh cho biết những người không tin Chúa sẽ thất kinh mất vía. Theo Phúc Âm Luca chương 21 câu 26. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, than khóc vì không còn cơ hội cho họ nữa. Họ sẽ đối diện với chính Chúa Giêsu là đấng họ đã chối bỏ. Nhưng những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì hết sức vui mừng, ngước đầu lên đón nhận niềm vui và vinh quang Chúa ban cho, như lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 21 câu 28. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Cơ đốc nhân đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu và sống trong tinh thần chờ đợi Chúa tái lâm để tiếp rước chúng ta về với Ngài đời đời phước hạnh. Những ngày còn sống trên đất, xin Chúa cho chúng ta hết lòng phục vụ Chúa và rao truyền sự cứu rỗi của Ngài cho nhiều người. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả để nhắc nhở môn đồ quan tâm về điều gì khi thấy những dấu hiệu Chúa cho biết trước? Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh quen thuộc là cây vả để nhắc nhở môn đồ vào cuối bài giảng trên núi Olive của Ngài. Chúa cần họ chú ý những gì Chúa sẽ dạy, nên Ngài nói, hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Cây vả là loại cây rất thông dụng trong xứ Israel. Cây vả có đặc điểm khác với những loại cây khác, ấy là lá cây vả thay đổi theo mùa. Vào mùa xuân thường là cây bắt đầu đâm chồi nảy lọc, nhưng cây vả thì phải đến gần cuối mùa xuân mới bắt đầu ra chồi non. Khi ấy, mọi người nhìn cây vả sẽ biết mùa xuân sắp qua và mùa hạ gần đến rồi. Và Chúa dùng hình ảnh đó để nói với môn đồ rằng thời điểm Chúa tái lâm cũng giống như vậy. Khi thấy những điều Chúa nói xảy đến thì mọi người biết rằng Chúa đã đến rất gần, gần như Ngài đang đứng nơi ngưỡng cửa vậy. Trước đó, các môn đồ hỏi Chúa về thời điểm và dấu hiệu ngày tận thế cùng ngày Chúa tái lâm. Và nhân cơ hội đó, Chúa Giêsu đã giảng dạy và khải thị cho môn đồ những điều hết sức quan trọng về tương lai. Chúa cho biết sẽ có thời kỳ hoạn nạn khủng khiếp xảy đến. Nhưng nếu con dân Chúa chỉ chú trọng tìm kiếm dấu hiệu, hướng lòng về hoàn cảnh thì sẽ gặp khó khăn trong việc đối đầu với cơn hoạn nạn. Điều Chúa muốn nhắc nhở môn đồ là dấu hiệu để biết, nhưng hãy quan tâm đến việc tìm kiếm Chúa. Vì khi tập trung vào chính Ngài thì những dấu hiệu xảy đến sẽ giúp cho môn đồ biết rằng Chúa yêu dấu của chúng ta đã đến gần, rất gần rồi. Như vậy ai nấy sẽ được thêm sức mạnh mà chịu đựng và vượt qua những khổ nạn, đồng thời giữ vững đức tin trong thời kỳ hoạn nạn để chờ đợi phước hạnh khi Chúa tái lâm. Thế gian này sẽ dành cho lửa trong ngày cuối cùng. Chúng ta đang sống trên đất như người ở trọ, kẻ đi đường. Kẻ thù luôn rình mò và tìm cách tấn công con cái Chúa, nhất là trong những ngày cuối rốt. Xin Chúa cho chúng ta luôn hướng lòng về Chúa, chờ đợi ngày Ngài trở lại để có thể vững vàng mà tiến bước trên linh trình cho dù hoàn cảnh có ra sao. Câu hỏi thứ tư. Chúng ta có thể hiểu lời Chúa phán trong câu 30-31 như thế nào? Trong câu 30-31, Chúa Giê-xu đã nói: "Quả thật, tôi nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu." Có nhiều giải thích khác nhau, nhưng chúng ta có thể hiểu lời nói của Chúa như sau. Cụm từ dòng dõi này không chỉ về những người đang sống trong thời kỳ Chúa Giê-xu đang tại thế, vì chính họ đã qua đời lâu rồi nhưng Chúa vẫn chưa tái lâm. Vì vậy, có thể hiểu dòng dõi này là dân tộc được chọn của Đức Chúa Trời, như Chúa Giê-xu thường dùng cụm từ này để chỉ về dân Chúa được ông Mác ghi lại nhiều lần. Trong Phúc Âm Mác chương 8 câu 12, Chúa nói: "Đức Chúa Giê-xu than thở trong lòng mà rằng: Làm sao dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào." Hoặc trong Phúc Âm Mác chương 8 câu 34: "Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hãy ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh." Hoặc trong Phúc Âm Mác chương 9 câu 19, Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: "Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta." Như vậy, Chúa khẳng định dòng dõi này là dân tộc được chọn của Đức Chúa Trời, sẽ được Chúa bảo toàn, sẽ không qua đi trước ngày Chúa trở lại. Chúa khẳng định những lời Ngài phán hứa thì Ngài sẽ làm thành. Trời đất chắc chắn sẽ qua đi, nhưng lời Ngài phán hứa thì chẳng bao giờ qua đi. Và điều này đã và đang xảy ra một cách lạ lùng với tuyển dân của Chúa. Ngày Chúa trở lại đã gần kề. Giữa thế giới đầy bất ổn và vô cùng tạm bợ này, tạ ơn Chúa vì chúng ta có lời Ngài trong tay. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn tìm kiếm, học hỏi lời chân lý vĩnh hằng, giấu lời Chúa trong lòng, trong trí, để những ngày còn sống trên đất, chúng ta không bị những giá trị tạm bợ của thế gian lôi cuốn. Nếu Chúa trở lại ngay hôm nay, chúng ta sẽ không nối tiếc mà ngước đầu lên vui mừng đón Chúa hồi lai. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 13 từ câu 24 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 117 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bữa nay ta thế nào? Phước thay, phước kỳ, giờ lòng tôi hướng khương bình. Vinh bấy, diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đình. Phước thay, trang hoàng anh Chúa tái lại. Phước thay, Giê-xu sẽ đến nay.